ngay trong kiếp sống này. Cũng bằng thứ 9, phương pháp làm cho tâm định phát sinh. Đức Phật dạy rằng sự liên tục chú tâm sáng suốt, hướng tâm vào việc phát triển sự định tâm là nguyên nhân giúp phát sinh tâm định. Theo chú giải thì có 11 cách để phát triển định tâm. Thứ nhất là sạch sẽ nội ngoại xứ. Thứ hai là quân bình tâm. Thứ ba là thiền xảo về tướng hay hình ảnh trong tâm. Thứ tư là nâng đỡ tâm suy yếu. Thứ năm là an định tâm khi tâm quá phấn chấn. Thứ sáu là khích lệ tâm khi tâm bị héo mòn, bị đau nhức. Thứ bảy là liên tục quân bình chánh niệm. Thứ tám là tránh người không định tĩnh. Thứ chín là cần người định tĩnh. Thứ mười là nhớ lại sự bình an tĩnh lặng của sự nhập định. Thứ mười một là hướng tâm vào việc phát triển tâm định. Trước hết là sạch sẽ. Sạch sẽ là làm sạch nội và ngoại xứ, tức là làm sạch cơ thể và hoàn cảnh xung quanh. Sạch sẽ bên trong hay sạch sẽ thân là phải năng tắm rửa, đầu tóc gọn gàng, móng tay móng chân cắt ngắn và đừng để bị bón uất. Sạch sẽ bên ngoài là ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, phòng ốc thứ tự ngăn nắp. Điều này giúp cho tâm trong sáng. Khi mắt nhìn thấy bụi bặm và sự hỗn loạn thiếu ngăn nắp thì sự bối rối, lo lắng, hỗn loạn cũng phát sinh theo. Nhưng khi mọi điều kiện và hoàn cảnh xung quanh đều gọn gàng, tươm tất thì tâm sẽ trong sáng. Một tâm trong sáng là điều kiện lý tưởng cho việc phát triển trí tuệ. Thứ ba là quân bình tâm. Quân bình tâm ở đây nói đến quân bình ngũ lực: tín, tấn, niệm, định, huệ phải được phát triển hài hòa. Tín và huệ phải quân bình với nhau, tinh tấn và định phải quân bình với nhau. Việc hành thiền tùy thuộc vào sự quân bình các lực qua từng cặp này. Nếu đức tin mạnh hơn trí tuệ thì sẽ trở nên cả tin, bất kỳ cái gì cũng tin được, hoặc sẽ bị lôi cuốn bởi những tư tưởng quá sùng tín, quá mộ đạo, chỉ lo nghĩ đến việc làm phước, giúp đỡ người khác, tụng kinh kệ quá nhiều, làm cản trở việc hành thiền. Đức tin rất cần thiết, nhưng trong lúc hành thiền, phải biết quân bình với trí tuệ. Nếu không, thì đức tin biến thành một trở ngại. Mặt khác, nếu trí tuệ hay sự thông thái quá trội, sẽ khiến tâm vọng động, suy nghĩ, đánh giá, nhiều lúc đưa đến hậu quả là thiền sinh sẽ bị lừa dối, tự lừa dối mình bằng nhiều cách. Những người có sự thông thái nhưng thiếu đức tin thường coi nhẹ các việc làm phước, lễ bái, kính trọng Phật pháp tăng vân vân. Họ bị sự thông thái quá trớn của mình hướng đi những đường sai lạc, nhiều lúc trở thành láu cá, quanh co, ngụy biện, tự đánh lừa mình, đánh lừa sự thật. Sự quân bình giữa tinh tấn và định hoạt động như sau: nếu quá thích thú và hăng say thực hành thì tâm dao động bất an, không thể an trụ trên đề mục quan sát. Khi tâm trượt khỏi đề mục, vọng động tán loạn sẽ gây ra nhiều sự khó chịu. Nếu định nhiều quá lại có thể dẫn đến làm biếng và giả dời buồn ngủ. Khi tâm trở nên tĩnh lặng và dường như dễ dàng an trụ trên đề mục không rời thì thiền sinh có thể bắt đầu muốn nghỉ ngơi và buông lỏng, thì giả dời buồn ngủ sẽ sớm bước chân vào. Quân bình ngũ lực là một điểm quan trọng thiết yếu mà thiền sư phải biết thấu đáo để hướng dẫn thiền sinh. Phương pháp căn bản nhất để quân bình và tái lập lại sự quân bình khi quân bình đó là tăng cường sức mạnh cho lực còn lại, đó là chánh niệm. Thứ ba là thiền xảo về tướng hay hình ảnh trong tâm. Nguyên nhân thứ ba giúp phát triển định tâm liên quan đến thiền chỉ hay thiền vắng lặng hơn là thiền minh sát, đó là sự thiền xảo trong sự tập trung vào đề mục, nghĩa là duy trì rõ ràng các tướng của đề mục khi hành thiền chỉ. Thứ tư là nâng đỡ tâm khi tâm suy yếu. Cách thứ tư giúp định tâm phát triển là nâng đỡ tâm khi nó nặng nề, suy yếu và xuống tinh thần. Lúc ấy, việc hành thiền của bạn đầy giải sự rối loạn. Khi đó, bạn phải cố gắng nâng đỡ tâm, nên dùng kỹ thuật làm phát sinh tinh tấn, hỷ và trạch pháp. Nâng đỡ, khuyến khích tâm thiền sinh là một trong những nhiệm vụ của thiền sư. Khi thiền sinh vào trình pháp với khuôn mặt dài thòng, nhăn nhó, bực tức, thiền sư sẽ biết làm thế nào để làm cho thiền sinh phấn chấn trở lại. Thứ năm là an định tâm quá phấn chấn là nguyên nhân làm cho phát triển tâm định. Khi thiền sinh có những kinh nghiệm đê mê ngây ngất trong khi thực hành, thiền sinh trở thành phấn khích và hoạt động. Lúc đó, sự tinh tấn của họ quá trội. Vào lúc này, thiền sư không nên khích lệ thiền sinh, mà phải nói thế nào để đưa thiền sinh trở về với vị trí thích hợp. Hoặc là thiền sư nên khuyên thiền sinh hãy thản nhiên, chỉ cần trở về quan sát theo dõi mà không cần cố gắng quá mức. Thứ sáu là khích lệ tâm khi tâm bị héo mòn vì sự đau nhức. Nếu tâm bị co thắt hay héo mòn, suy nhược vì đau nhức, cần phải làm cho tâm trở nên vui tươi, an lạc. Đây là cách thứ sáu làm cho định tâm phát sinh. Một thiền sinh có thể bị xuống tinh thần vì hoàn cảnh xung quanh hoặc do bệnh cũ tái phát. Và lúc ấy, tâm cần được nâng đỡ và làm cho sáng ra để tâm trong sáng và sắc bén trở lại. Bạn có thể dùng nhiều cách để nâng đỡ tâm, hoặc thiền sư cũng có thể giúp cho bạn vui tươi, an lạc trở lại bằng những lời giảng giải khích lệ. Cách thứ bảy giúp định phát sinh là liên tục quân bình chánh niệm trong mọi lúc. Đôi khi việc hành thiền của bạn tiến triển sâu xa, lúc ấy dường như bạn chẳng cần cố gắng mà vẫn chánh niệm dễ dàng trên đề mục khi chúng sanh và diệt. Khi ấy bạn đừng xen vào, đừng đẩy thêm tinh tấn gì cả. Mặc dầu bây giờ tốc độ thoải mái của bạn dường như chậm lại và bạn muốn nhấn thêm ga, bạn muốn mau chóng thấy được giáo pháp. Nếu bạn cố gắng gia tăng tốc độ, bạn sẽ làm cho tâm quân bình bị táo trộn và sự chánh niệm của bạn bị cuồng lụt. Mặt khác, khi thấy việc hành thiền của mình có vẻ trơn tru đẹp đẽ, bạn lại ỷ y và có khuynh hướng nghĩ xả hơi quá nhiều. Điều này cũng khiến việc hành thiền của bạn bị thụt lùi. Khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp, bạn không cần cố gắng nhiều mà vẫn ghi nhận dễ dàng mọi hiện tượng, mọi diễn biến xảy ra, thì đừng ỷ y, coi thường, tự đắc, mà phải duy trì đều đặn sự tinh tấn, giữ vững tốc độ, đừng để mất trớn, mất đà đang có trong hiện tại. Tránh người không định tĩnh, gần người định tâm. Cần phải tránh người không định tâm và tiếp tục thân cận với người định tâm. Đó là cách thứ 8 và 9 giúp định tâm phát triển. Những người tâm không bình an tĩnh lặng, chưa từng phát triển một loại định tâm nào, thường có nhiều bất an dao động. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có cha mẹ là những người định tâm thì tâm của chúng cũng bình an. Những đứa con sinh ra trong gia đình có cha mẹ là những người không định tâm người ta còn gọi một danh từ điện hút để chỉ ảnh hưởng quan trọng của hoàn cảnh xung quanh. Nhiều người trước đây chưa từng hành thiền, khi đến thăm một trường thiền, họ bắt đầu cảm thấy bình an tĩnh lặng. Họ đã bắt được tần số rung động của các thiền sinh đang tích cực tinh tấn hành thiền. Thế là họ quyết định đến thực tập. Vào thời Đức Phật, có vua A Xà Thế đã giết cha để đoạt ngôi. Nhà vua đã trải qua nhiều đêm mất ngủ vì bị giày vò bởi tội lỗi đã làm. Cuối cùng, nhà vua đã quyết định đến gặp Đức Phật để xin lời chỉ giáo. Ông cùng các cận thần băng qua khu rừng đến nơi chư tăng đang ngồi định tâm tĩnh lặng nghe Đức Phật giảng dạy. Hàng ngàn người chăm chú nghe, không một tiếng động. Sự an tịnh này đã ảnh hưởng đến nhà vua và khiến mọi dao động bất an, hối hận trong tâm nhà vua biến mất. Nhà vua cảm thấy một sự bình an tĩnh lặng tràn ngập tâm mình, một hạnh phúc an tịnh mà nhà vua chưa từng có trước đây. Cách thứ 10 giúp tâm định phát sinh là nhớ đến sự bình an tĩnh lặng của các tầng thiền. Điều này liên quan đến những người hành thiền chỉ. Mục đích của thiền chỉ là đạt được sự vắng lặng. Nhớ lại phương thức đã áp dụng để đạt được các tầng thiền, thiền sinh có thể sử dụng phương thức này một cách giản lược để đạt được sự định tâm trong hiện tại. Những người chưa đắc được các tầng thiền có thể nhớ lại đôi lúc tâm định rất mạnh trong một thời gian, hoặc khi hành thiền mà họ cảm thấy an lạc, hạnh phúc và lúc tâm an chỉ vào đề mục. Nhớ lại những cảm giác an lạc giải thoát khỏi các chướng ngại và sự an lạc tĩnh lặng của tâm có được do sự hoạt động liên tục của sát na định sẽ làm phát sinh sự định tâm, hướng tâm vào việc phát triển định tâm. Nguyên nhân thứ 11 và là nguyên nhân cuối cùng giúp phát triển tâm định là kiên trì hướng tâm vào việc phát triển định tâm. Mọi chuyện tùy thuộc vào sự tinh tấn trong từng phút từng giây. Nếu cố gắng định tâm, bạn sẽ thành công. Yếu tố giác ngộ thứ 7, xả giác chi. Có lẽ Liên Hiệp Quốc nên có một tên mới, phải được gọi là tổ chức vô tư. Các đại biểu phải luôn luôn nhớ đến sự vô tư hay tâm xả khi ngồi vào bàn hội nghị, đặc biệt là lúc phải giải quyết một vấn đề nóng bỏng. Các đại biểu phải giữ thái độ vô tư, không lệch lạc, không thành kiến, không thiên vị, bình thản, trầm tĩnh trước những vấn đề khó khăn. Chữ Upekha có nghĩa là bình thản, trầm tĩnh, vô tư, không thành kiến, không lệch lạc, không thiên vị. Upekha bao gồm sự vô tư, vô úy, vô ngại, vô phân biệt và xả. Thông thường, xả được ám chỉ sự quân bình năng lực. Đây là một tâm trung gian, không thiên lệch. Tâm xả có thể được vuông bồi trong cuộc sống hàng ngày, trong việc quyết định công việc cũng như trong lúc hành thiền. Tâm xả có khả năng để hòa giải các đối nghịch bên trong. Khi hành thiền, nhiều tâm sở chống đối cạnh tranh nhau trong ta. Có lúc đức tin muốn đè bạt trí tuệ, có lúc trí tuệ muốn lấn át đức tin. Mọi thiền sinh đều biết rõ là muốn duy trì sự tiến bộ và điều hướng tốt đẹp, việc hành thiền là phải quân bình hai yếu tố tín và huệ này. Cũng vậy, tinh tấn và định cũng phải được quân bình. Vào lúc mới hành thiền, bạn rất phấn chấn và nhiều tham vọng. Ngay khi vừa ngồi xuống, bạn chụp ngay vào sự phòng trệt hay bất kỳ đối tượng nào hiện ra. Do tinh tấn quá độ, tâm bạn vượt quá đề mục, trượt khỏi đề mục, vượt quá mục tiêu, như đưa tay hái một trái cây mà bạn vượt quá đà, đưa tay ra xa quá nên không nắm được trái. Không nắm được đề mục khiến bạn thất vọng, cho rằng mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không kết quả. Có lẽ bạn đã khám phá ra sự điên cuồng của mình và biết rằng mình đã trượt khỏi điều đặn của các diễn biến xảy ra. Khi bạn chú tâm quan sát chuyển động phòng sàn, tâm bạn dính chặt vào tiến trình chuyển động và đi song song với chúng. Khi tâm chánh niệm tốt đẹp, bạn thấy việc theo dõi tiến trình chuyển động trở nên dễ dàng. Thế là bạn bắt đầu có khuynh hướng muốn nghỉ ngơi thoải mái một lúc. Tinh tấn giảm sụt. Nếu bạn không cẩn thận thì giả dự buồn ngủ sẽ len lén đi vào rồi tràn ngập và đàn áp bạn. Vào lúc thiền sinh phân biệt được danh sắc và thấy rõ sự liên hệ của chúng, thiền sinh nếm được hương vị của giáo pháp và lấy làm thích thú, phấn khởi, tràn ngập lòng tin. Thiền sinh bắt đầu muốn nói cho bạn bè, cha mẹ và các người thân biết sự thật kỳ diệu mà mình đã khám phá ra trong lúc hành thiền. Do đức tin, thiền sinh sẽ có nhiều tưởng tượng và tính toán. Sự tưởng tượng và tính toán này đi dần đến chỗ cuồng nhiệt, vô kiểm soát. Khi việc hành thiền của bạn bị sự suy nghĩ hay những cảm giác yêu ghét xen vào, thì chánh niệm, chánh định sẽ không còn nữa. Khi tâm bạn quá phấn khích, nếu bạn không biết cách điều trị, thì các phiền não như giả dự, buồn ngủ, suy nghĩ v.v. sẽ lặng lẽ xâm nhập. Một số thiền sinh khác, khi có được một số tuệ giác, không như các thiền sinh trên, muốn truyền bá giáo pháp, mà lại bắt đầu phân tích, diễn giải kinh nghiệm của mình. Mỗi một chuyện nhỏ nhặt mà thiền sinh kinh nghiệm qua đều được suy diễn và cắt nghĩa dưới ánh sáng lý thuyết của thiền mà thiền sinh đã đọc. Thế là một chuỗi suy nghĩ, lý luận, phán đoán sẽ diễn ra cản trở sự tiến bộ trong việc thực hành của thiền sinh. Đó là những hiện tượng xảy ra ở thiền sinh quá thông minh. Nhiều thiền sinh lại có khuynh hướng phân tích, kiểm chứng, lý giải tất cả những gì mình nghe được trước khi chấp nhận. Họ lấy làm hãnh diện về óc phân tích, biện biệt của mình. Khi họ đi hành thiền, họ thường thử nghiệm một cách thông minh để thẩm định giá trị của những gì họ đang làm, đem so sánh với những lý thuyết mà họ đã học hỏi, nghiên cứu trước đây. Những thiền sinh này, nếu không thay đổi thái độ, thì sẽ bị hoài nghi ngự trị, quay cuồng trong vòng luẩn quẩn, không lối thoát. Hạng thiền sinh này sẽ dậm chân tại chỗ mà không tiến tới trước được. Sau khi nghe lý thuyết một phương pháp hành thiền, hay thực hành phương pháp thiền và thấy được những hiệu quả căn bản, lúc bấy giờ thiền sinh nên hoàn toàn nghe theo lời chỉ dẫn của thiền sư. Chỉ có hoàn toàn nghe theo lời thiền sư, không tự đắc quá mạn, không cứng đầu, thì thiền sinh mới tiến bộ nhanh chóng. Thiền sinh như một chiến sĩ trên chiến trận, phải tuyệt đối tuân theo lệnh người chỉ huy. Không có thì giờ để băn khoăn thắc mắc sự đúng sai của mệnh lệnh. Ở chiến trận không có mệnh lệnh vô lý, chỉ có sự băn khoăn trước mệnh lệnh mới vô lý mà thôi. Nếu mỗi mệnh lệnh từ trên đưa xuống đều được tuân hành nghiêm chỉnh thì mới có thể đem lại chiến thắng. Dĩ nhiên, tôi không khuyên các bạn tin tưởng một cách mù quáng. Khi việc hành thiền của bạn tiến bộ, sự sinh diệt của các hiện tượng được thấy một cách rõ ràng, tinh tế, lúc ấy có thể bạn sẽ có nhiều sự dao động, bởi vì đức tin và trí tuệ cũng như tinh tấn và định không được quân bình. Nếu sự mất quân bình này được chế ngự và thiền sinh có thể theo dõi một cách đơn giản sự sinh diệt nhanh chóng của các hiện tượng, thì sự mất quân bình giữa tín và huệ, giữa tấn và định sẽ được điều chỉnh. Khi bốn yếu tố này được quân bình từng cặp một, thì thiền sinh sẽ đạt được trạng thái xả. Đó là sự quân bình của bốn yếu tố trong ngũ lực. Yếu tố thứ năm là chánh niệm, thì không cần quân bình. Chánh niệm đóng vai trò quan trọng trong sự điều hợp bốn yếu tố kia. Tâm được quân bình cũng giống như chiếc xe được kéo bởi hai con ngựa có sức mạnh ngang nhau. Khi cả hai chạy đều nhau, thì chiếc xe sẽ được di chuyển một cách dễ dàng. Người đánh xe chỉ cần để chúng chạy tự nhiên. Nhưng nếu một con ngựa khỏe, một con ngựa yếu, thì người đánh xe phải vất vả hơn để điều khiển xe chạy một cách êm thấm bằng cách giảm tốc độ con ngựa chạy nhanh và gia tăng tốc độ con ngựa chạy chậm. Tương tự như vậy, trong việc hành thiền, thoạt đầu các tâm sở chưa có sự quân bình, nên thiền sinh lúc thì quá phấn chấn, lúc thì quá hoài nghi, khi quá hăng say, khi quá biến nhá. Khi việc hành thiền tiến triển đều đặn, thì các yếu tố giác ngộ sẽ phát triển hài hòa, quân bình, và sự chánh niệm sẽ duyên thuận theo một cách tự nhiên. Lúc bấy giờ, thiền sinh sẽ cảm thấy rất thoải mái. Khi tâm ở trạng thái thăng bằng, chẳng khác nào ta đang ngồi trên một chiếc xe hơi thường hảo hạng, xe bon nhanh trên xa lộ thênh thang, ít xe cộ, với một tốc độ đều đặn. Tín, quân bình với huệ. Tấn, quân bình với định. Đặc tính của xả là quân bình các tâm sở, để tâm này không quá trội hơn tâm kia. Xả tạo ra sự quân bình giữa tín và huệ, giữa tấn và định. Chức năng của xả giác chi là làm đầy những cái thiếu và làm giảm những cái thừa. Xả giữ cho tâm không rơi vào chỗ quá phấn khích hay quá giải đãi. Khi tâm xả mạnh thì tất cả đều quân bình, không có yếu tố nào vượt trội hơn yếu tố nào. Khi đạt được tâm xả thì thiền sinh không cần một cố gắng đặc biệt nào để duy trì sự chánh niệm. Lúc bấy giờ chánh niệm sẽ vận hành một cách tự nhiên. Chánh niệm đảm trách mọi công việc. Chánh niệm cũng giống như người đánh xe thiền nghệ, khéo léo ngồi kiểm soát một cách thoải mái để cho đàn ngựa tự kéo. Tình trạng quân bình đều đặn này là biểu hiện của tâm xả. Giống như một người gánh đôi nước, lúc mới tập gánh thì cần phải có nhiều cố gắng để giữ cho hai thùng nước cân bằng. Nhưng dần dần họ sẽ gánh một cách dễ dàng trong nhịp bước đều đặn, thoải mái. Nhiều người còn bước phăng phắc trên đường gồ ghề, lởm chởm với đôi gánh nặng trên vai mà vẫn tự nhiên, không cần chút cố gắng nào. Liên tục chánh niệm làm cho tâm xả phát sinh. Theo Đức Phật, phương cách làm cho xả phát sinh là có sự chú tâm sáng suốt, liên tục chánh niệm không gián đoạn và hướng tâm đến sự phát triển tâm xả. Tâm xả trước sẽ tạo ra tâm xả sau, và cứ thế tiếp diễn. Khi tâm xả được duy trì tác động thì sẽ dần dần mạnh mẽ, sâu sắc. Tâm xả phát triển giúp thiền sinh thấy rõ sự sinh diệt của mọi hiện tượng một cách sâu xa, vững chắc hơn. Đối với thiền sinh mới, tâm xả sẽ giúp thiền sinh thấy được sự sinh diệt. Đối với thiền sinh thiền lâu hơn, sẽ giúp thấy sự sinh diệt của các hiện tượng mạnh hơn, sâu hơn. Những thiền sinh mới, tâm xả không thể phát sinh một cách dễ dàng, dù thiền sinh nỗ lực chánh niệm từng giây từng phút, từ giây phút này sang giây phút khác. Nhưng tâm xả đến rồi đi. Tâm chỉ quân bình một chút xíu rồi chấm dứt. Dần dần, tâm xả sẽ mạnh hơn. Tiếp đến, tâm xả kéo dài và thường xuyên hơn. Cuối cùng, tâm xả mạnh đủ để trở thành một yếu tố giác ngộ trong bảy nhân sanh quả Bồ Đề. Theo chú giải, có 5 cách để phát triển tâm xả. Thứ nhất là phải có thái độ xả đối với tất cả chúng sanh, không dính mắc vào ai cả. Điều thiết yếu đầu tiên làm cho tâm xả phát sinh là phải có thái độ xả đối với tất cả chúng sanh. Chúng sanh ở đây là những người bạn yêu thương, kể cả chư thiên và loài vật. Chúng ta có nhiều luyến ái, nhiều mong muốn gặp gỡ, gần gũi những người ta yêu thương, ngay cả những con vật cưng. Khi bạn bị dính mắc với người nào hay với con vật gì, thì bạn không thể có được tâm xả, và tâm của bạn ở trong trạng thái bất quân bình. Muốn tạo điều kiện cho tâm xả phát sinh, chúng ta phải cố gắng vun bồi thái độ không luyến ái, không chấp giữ, và có tâm xả đối với người và vật ta yêu thương. Là con người sống trong thế gian này, chúng ta phải có một ít dính mắc vào những người thân thuộc, nhưng quá dính mắc sẽ làm hại cho ta và cho cả những người ta yêu thương. Vì khi yêu thương thì ta sẽ luôn luôn lo lắng cho sự an nguy của người ta thương yêu. Đặc biệt là trong khi hành thiền, chúng ta phải để qua một bên mọi sự quan tâm quá mức hay quá lo âu đến sự an nguy của bạn bè hay người thương. Một cách suy tưởng giúp phát triển tâm không luyến ái là nghĩ rằng chúng sanh đều nhận chịu cái nghiệp mà họ đã tạo. Nói một cách khác, mọi chúng sanh đều là kẻ thừa kế của cái nghiệp của mình. Con người gặt hái nghiệp tốt hay xấu đều do hành động mà họ đã làm trước đây. Họ tạo ra nghiệp do sự cố ý của họ. Không ai có thể ngăn cản được sự nhận chịu những quả mà người ấy đã tạo. Một cách tuyệt đối, không một ai hay bất cứ cái gì có thể cứu vớt được người khác. Nếu bạn suy tưởng như vậy, thì sự lo lắng băn khoăn về những người khác sẽ giảm bớt. Ngay Đức Phật cũng không thể cứu ai. Ngài chỉ duyên thuận theo nghiệp của chúng sanh. Bởi thế, Ngài được gọi là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Bạn cũng có thể đạt được tâm xả khi bạn suy tưởng đến chân đế. Bạn nên tự nhủ rằng, theo chân đế thì chỉ có thân và tâm. Người mà bạn yêu thương một cách ngông cuồng, dữ dội là ở đâu? Chỉ có danh và sắc hay thân. Ngài chỉ duyên thuận theo nghiệp của chúng sanh. Bởi thế, Ngài được gọi là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Bạn cũng có thể đạt được tâm xả khi bạn suy tưởng đến chân đế. Bạn nên tự nhủ rằng, theo chân đế thì chỉ có thân và tâm, hay danh và sắc mà thôi. Người mà bạn yêu thương một cách ngông cuồng, dữ dội là ở đâu? Chỉ có danh và sắc, hay thân và tâm, sinh và diệt, từ sát na này sang sát na khác. Bạn thương yêu sát na nào đây? Bằng cách này, bạn có thể điều hướng tâm mình để đạt được trạng thái xả. Nhiều người cho rằng, nếu suy tưởng theo cách này, thì sẽ khiến ta trở thành một người lạc lẽo, vô tình, có thể đưa đến chỗ chối bỏ tất cả những người thương yêu của mình. Không hề có chuyện đó. Xả không có nghĩa là không có tình cảm, thờ ơ hay lãnh đạm, vô tình. Nó chỉ đơn giản là không luyến ái. Người có tâm xả không vứt bỏ những gì mình ghét và nắm giữ những gì mình thích. Tâm ở vào trạng thái quân bình và chấp nhận mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, không nắm giữ hay hất hủi. Khi xả giác chi hiện diện, người có tâm xả bất bỏ cả hai, yêu và ghét, thích và không thích. Yêu thương và ghét bỏ không có chỗ đứng ở người hoàn toàn xả bỏ. Kinh sách dạy rằng xả là nguyên nhân để thanh lọc tâm những người có nhiều luyến ái nắm giữ, bởi vì tham ái, luyến ái, nắm giữ là kẻ thù trực tiếp của tâm xả. Thứ hai là phải có thái độ xả đối với những vật vô tri vô giác như là tài sản chẳng hạn. Cách thứ hai để phát triển xả giác chi là có thái độ xả đối với những vật vô tri vô giác như tài sản, y phục, những thời trang mới, những thời trang mới nhất trên thị trường. Một ngày nào đó chẳng hạn, áo quần sẽ bị rách hay phai màu. Áo quần cũng như tất cả những vật khác đều bị hủy hoại theo thời gian bởi sự vô thường. Thật ra chúng ta đâu phải là người chủ thật sự của y phục, bởi vì mọi vật đều vô ngã. Trên thế gian này không ai có thể làm chủ được vật gì. Phát triển sự quân bình và cắt đứt luyến ái giúp chúng ta thấy được sự biến đổi của sự vật. Bạn có thể tự nhủ, ta chỉ và sử dụng nó trong một thời gian ngắn thôi. Nó không thể vững bền mãi mãi. Những kẻ chạy theo thời trang, hãy thấy có những kiểu mới, những mốt lạ vừa xuất hiện trên thị trường đã vội vã mua ngay, nhưng vừa mới mua xong thì một loại thời trang khác lại xuất hiện. Thế là họ phải vứt bỏ cái vừa mới mua để mua một cái mới khác. Những người có thái độ như vậy thì không có tâm xả. Cách thứ ba để phát triển xả giác chi là không thân cận với những người quá luyến ái vào người, vật và chính thân thể của họ. Những người này thường dính mắc vào sự chấp giữ vào người, vào vật mà họ cho là thuộc về mình. Nhiều người cảm thấy khổ sở khi thấy người khác sử dụng tài sản hay vật dụng của mình. Có trường hợp một vị sư già có sự luyến ái đặc biệt vào những con vật cưng. Vị sư này đến thiền viện ở Rangoon để hành thiền. Mặc dầu nơi đây có đầy đủ điều kiện thuận lợi, nhưng việc hành thiền của sư không tiến bộ. Một ngày nọ, bỗng nhiên một ý tưởng nảy lên. Tôi bèn đến gặp và hỏi thăm sư để xem sư có nuôi chó mèo trong chùa không. Mặt sư sáng rỡ khi nghe tôi nhắc đến chúng. Sư cho tôi biết rằng sư nuôi rất nhiều chó mèo trong chùa, và lâu nay sư vẫn cứ lo lắng nhiều về chúng, không biết chúng có được cho ăn đầy đủ không. Tôi khuyên sư hãy chú tâm hành thiền và hãy quên lũ chó mèo đi. Kết quả là việc hành thiền của sư tiến bộ tốt đẹp. Xin đừng quá luyến ái vào người hay những vật mà mình thương yêu đến nỗi không thể dứt bỏ để đi tham dự một khóa thiền. Vì tham dự khóa thiền là cơ hội để việc hành thiền của bạn thâm sâu, giúp cho xả giác chi có cơ hội phát triển. Cách thứ tư để phát triển tâm xả là thân cận với những người không quá luyến ái. Thật vậy, nếu thân cận với những người không quá luyến ái, không ghét bỏ, vô tư, bình thản trong mọi công việc, không quấy nhiễu bạn, thì tâm xả của bạn sẽ có cơ hội phát triển. Nếu bạn không thân cận với người có tâm xả mà lại gặp phải vị trưởng lão như tôi đã kể ở trên, thì bạn luôn luôn phải nghe ông ta kể lể về những ưu tư lo lắng cho những con chó, con mèo, hay con chó này thích ăn món gì, con mèo này khôn lanh, thông minh, vân vân. Đây là chưa kể những người quá quý. quyến luyến vào con cháu cũng gây ra nhiều phiền phức cho bạn. Cách thứ năm, và cũng là cách cuối cùng giúp cho đã giác chi phát triển, là luôn luôn hướng tâm vào việc phát triển tâm xã. Khi tâm hướng vào việc phát triển này thì nó không còn lang thang nghĩ đến những người thân hay chó mèo ở nhà. Tâm sẽ trở nên quân bình và hài hòa. Xã đóng vai trò quan trọng trong việc hành thiền cũng như trong đời sống hàng ngày. Thông thường chúng ta bị những đối tượng vừa lòng và thích thú làm dính mắc, hay bị dao động vì gặp phải những đối tượng không thích thú, không ưa thích. Đây là những trở ngại hầu như mọi người đều gặp phải. Chúng ta bị yêu ghét chi phối nên không có sự quân bình. Bởi thế, tham lam và sân hận dễ dàng lôi kéo chúng ta. Kinh điển dạy rằng khi tâm bị ngũ dục chi phối sẽ trở nên bất an, dao động. Điều này chúng ta có thể nhận ra rõ ràng, vì đó là chuyện thông thường xảy ra trên thế gian. Mọi người đều muốn an vui hạnh phúc và khổ công truy tầm, nhưng họ không biết đâu là hạnh phúc thật sự. Họ không có cơ hội để hưởng thụ niềm hạnh phúc lớn lao đến từ sự an bình, tĩnh lặng của một tâm xả bỏ. Tất cả các yếu tố giác ngộ hay các giác chi đều đem lại lợi ích kỳ diệu. Một khi các yếu tố này được phát triển đầy đủ, sẽ có năng lực chấm dứt đau khổ. Đức Phật đã thường xuyên nhắc nhở như thế. Điều này có nghĩa là cái vòng luẩn quẩn sanh tử, tử sanh tạo bởi danh sắc sẽ hoàn toàn dừng nghỉ khi bảy yếu tố giác ngộ phát triển đầy đủ. Bảy yếu tố giác ngộ cũng có khả năng tiêu diệt 10 đạo binh ma. Bao lâu những đạo binh ma này còn hiện diện thì chúng ta còn bị luẩn quẩn trong vòng đau khổ và tái sanh. Đức Phật ra đời giúp chúng ta phát triển, thoát khỏi khổ đau trong vòng tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bạn có thể thắc mắc, ta sẽ đi đâu nếu ta ra khỏi tam giới này? Có thể nói rằng đó là Niết Bàn, sự thoát khỏi mọi hình thức tái sanh. Vì Niết Bàn là sự chấm dứt sanh và tử. Từ sự sanh, chúng ta có đời sống, rồi già, bệnh và cuối cùng là sự chết. Sinh, già, đau, chết, đó chỉ là những bộ mặt khác nhau của đau khổ. Thoát khỏi mọi khổ đau tức là thoát khỏi sự sinh. Mà không có sinh thì làm gì có già, có đau, có chết. Như vậy, Niết Bàn là thoát khỏi sanh và tử. Bảy yếu tố giác ngộ được phát triển tròn đủ sẽ dẫn thiền sinh đến Niết Bàn. Bởi thế, bảy yếu tố giác ngộ này có thể được xem là một linh dược. Chúng tạo sức mạnh cho tâm chịu đựng được mọi thăng trầm vinh nhục của cuộc sống. Thêm vào đó, bảy yếu tố giác ngộ này cũng thường chữa trị được cả thân bệnh và tâm bệnh nữa. Trên thực tế, nhiều người nhờ hành thiền mà được lành bệnh, ngay cả những bệnh nan y. Tâm bệnh là những bệnh tham lam, sân hận, si mê, hoài nghi, đố kỵ, ngã mạn, bỏng sẻn, vân vân. Khi mang các loại bệnh này thì tâm bị mê mờ, không sáng suốt. Chính tâm bệnh đã tạo ra thân bệnh. Thay vì có một tâm hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, bạn lại bị đám mây mờ phiền não chi phối. Do đó, bạn trở nên thiếu sáng suốt, buồn rầu, bệnh hoạn, chẳng khác nào bạn hít thở không khí ô nhiễm. Tuy nhiên, nếu bạn nỗ lực cố gắng chánh niệm hành thiền, quan sát đối tượng liên tục từ sát na này sang nát sát na khác, tâm hoàn toàn ở trên đề mục, không bị tán loạn, tâm định phát triển, một thời gian sau, tâm sẽ được thanh lọc khỏi mọi phiền não trên. Lúc bấy giờ, trí tuệ sẽ bắt đầu hiển bày. Khi trí tuệ hiển bày, tâm sẽ trong sáng, thanh khiết trở lại. Chẳng khác nào người được hít thở lại không khí trong lành sau khi ra khỏi vùng bị ô nhiễm. Niệm, tinh tấn và trạch pháp giác chi dẫn đến định và huệ. Những trí tuệ mới mẻ liên tục phát triển chẳng khác nào không khí trong lành giúp cho tâm bạn sáng suốt, định tĩnh. Tuệ giác thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng là tuệ giác đầu tiên của sự thực hành thâm sâu và tốt đẹp. Lúc bấy giờ, xả giác chi sẽ bắt đầu ổn cố trong tâm bạn và chánh niệm trở nên càng lúc càng sâu hơn. Sự sinh diệt của các đối tượng sẽ được thấy một cách rất rõ ràng. Dần dần, việc hành thiền trở nên thâm sâu, thiện xảo và sự tinh tấn trở nên đều đặn, quân bình. Lúc bấy giờ, hỷ lạc sẽ phát sinh nhờ ở sự thấy rõ một cách trực tiếp bản chất thật sự của các tiến trình thân tâm. Tiếp theo sau hỷ lạc là một sự an lạc thanh tịnh, trong sáng, trí tuệ, không còn lo âu, thắc mắc, phiền muộn, nghi ngờ. Trong sự an lạc tĩnh lặng này, bạn càng thấy rõ ràng và sâu sắc các bản chất của các hiện tượng giới hơn. Và chánh định cũng nhờ thế mà thâm sâu hơn, vì không còn sự quấy nhiễu nào nữa. Khi việc hành thiền ở vào mức thâm sâu như vậy, tâm thiền sinh sẽ thực sự quân bình. Lúc bấy giờ, hỷ lạc cũng không làm cho tâm thiền sinh sao động, dầu cho đó là những hỷ lạc cực độ đến đâu. Cũng vậy, mọi cảm giác hay đối tượng không hài lòng cũng không chi phối được tâm thiền sinh. Tóm lại, ở trạng thái này thì không đau khổ hay hạnh phúc nào có thể chi phối được tâm thiền sinh. Khi bảy yếu tố giác ngộ được phát triển thì thân tâm sẽ được thanh lọc. Thân và tâm có một sự liên hệ khá chặt chẽ và phức tạp. Khi tâm thực sự trong sạch và các yếu tố giác ngộ sung mãn thì sẽ đem lại hiệu quả lớn lao đối với hệ tuần hoàn trong cơ thể. Khí huyết sẽ thay đổi điều hòa và trong sạch hơn. Khí huyết này thấm nhuần hết lục phủ ngũ tạng. Lúc bấy giờ, ngũ hành được điều hòa, âm dương điều hợp, lục phủ ngũ tạng đều được gội rửa và trở nên trong sạch. Mắt sẽ sáng và tinh tường. Một số thiền sinh có thể thấy ánh sáng phát ra từ thân thể mình. Ánh sáng còn có thể tràn ngập khắp phòng vào ban đêm. Tâm cũng tràn ngập ánh sáng. Đó là sự trong sáng của đức tin. Đức tin này được gia tăng và củng cố, khiến loại trừ mọi hoài nghi trước kia. Tâm trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt, thân cũng khinh khoái, thư thái, nhẹ nhõm và dễ chịu. Nhiều thiền sinh cảm thấy mình nhẹ nhàng như lơ lửng trong không gian, thông thường có thể nhẹ nhàng thanh thoát, khiến ta không có cảm nhận về cơ thể. Nhờ thế, thiền sinh có thể ngồi nhiều giờ mà không cảm thấy đau nhức gì cả. Do sức mạnh kỳ diệu của bảy yếu tố giác ngộ, đặc biệt là khi các yếu tố giác ngộ này phát triển đến độ cao, thì có thể chữa trị được nhiều chứng bệnh nan y. Ở tại thiền viện Rangoon, nhiều người nhờ hành thiền mà được lành bệnh một cách kỳ diệu. Nếu muốn kể hết thì phải mất cả một cuốn sách dài. Tôi chỉ nêu ra đây một vài trường hợp điển hình. Trường hợp thứ nhất là chữa lành bệnh lao. Có một người đàn ông bị khổ sở vì bệnh lao nhiều năm, đã chữa trị nhiều loại thuốc Tây ta và đã trải qua một thời gian điều trị tại Bệnh viện Bài Lao Trung ương ở Rangoon, Miến Điện, nhưng vẫn không khỏi. Thất vọng và chán nản, không hy vọng gì được lành bệnh. Ông chỉ còn biết trông cậy vào việc hành thiền. Đến trường thiền, ông vẫn che giấu tình trạng sức khỏe của mình vì sợ rằng không được tiếp nhận. 2 tuần đầu hành thiền, cơn đau trầm trọng, dữ dội, tàn nhẫn đến với ông, làm ông đau đớn, không sao chịu thấu. Thường khi hành thiền đến một giai đoạn tiến bộ nào đó, thì các sự đau nhức sẽ hiển lộ một cách rõ rệt. Đau đớn cực kỳ, cái đau cứ đầy đọa cắn rứt ông, khiến ông không ngủ được và ho suốt đêm. Một đêm, đang nằm trong cốc, nghe tiếng ho dữ dội của ông, tôi bèn choàng dậy, đem đến cho ông một ít thuốc ho, vì nghĩ rằng ông ta bị cảm toàn hay cúm gì đó. Đến nơi, tôi thấy ông ta nằm sóng xoài trong phòng. Ông quá mệt đến nỗi không thể nói được một lời nào. Ông ta ho, toàn những máu là máu. Tôi hỏi ông ta có cần thuốc không, nhưng cuối cùng ông thú nhận và xin lỗi vì đã cố ý giấu giếm bệnh tình của mình. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là không biết mình có bị tiếp phải vi trùng lao không. Ông ta tiếp tục phân trần vì chuyện giấu giếm bệnh tình của mình, nhưng vẫn cố nài nỉ được ở lại tại trung tâm để hành thiền. Ông ta méo máu thưa: Bạch ngài, ngài rộng lòng từ bi, nếu con rời nơi này chắc con chỉ có nước chết mà thôi. Nói xong, ông khóc rống lên trông rất thảm thương. Tôi bèn trấn an ông và sửa soạn cho ông một chỗ ở riêng để khỏi truyền bệnh cho người khác. Thế rồi tôi tiếp tục chỉ dẫn cho ông. Chỉ trong vòng 1 tháng, bệnh của ông đã chấm dứt hoàn toàn nhờ sự tiến bộ kinh khủng trong thời gian hành thiền. 3 năm sau, ông trở lại thăm trường thiền trong chiếc áo nhà sư. Lúc bấy giờ trông thấy vị sư, tôi bèn nói: Bây giờ trông sư hoàn toàn khác hẳn trước đây, căn bệnh quái ác ấy chắc là không còn hành hạ sư nữa chứ. Nhà sư hân hoan đáp: Bạch ngài, bệnh lao của con đã dứt hẳn. Những khi cổ ngứa, muốn ho, con chánh niệm tức thời cơn ho bị chặn đứng. Giáo pháp thật là kỳ diệu phi thường. Con đã uống được linh dược của giáo pháp nên bệnh con đã hoàn toàn khỏi hẳn. Một trường hợp khác xảy ra cách đây non 20 năm, năm 1964. Một phụ nữ sống trong thiền viện. Cô ta là bà con của một nhân viên trong ban điều hành. Cô này bị đau khổ vì bệnh cao áp huyết đã nhiều năm và phải thường xuyên đem theo thuốc bên mình. Thỉnh thoảng cô đến gặp tôi. Tôi khuyến khích cô hành thiền và khuyên cô ta rằng dù cô có chết trong lúc hành thiền đi chăng nữa, cô cũng được hưởng phước báo trong kiếp tới. Mỗi lần như vậy, cô đều xin lỗi và từ chối, rồi tiếp tục dùng thuốc theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Cuối cùng, tôi nói ngay với cô rằng, nhiều người ở những nơi rất xa, ngay cả ở ngoại quốc, cũng đến đây để hành thiền. Việc hành thiền của họ rất tiến bộ, thâm sâu, và họ đã đạt được nhiều điều kỳ diệu. Còn cô ở ngay sát đây, mà cô chẳng chịu hành thiền. Cô chẳng khác nào những con sư tử đá canh giữ dưới chân bảo tháp. Mặt chúng hướng ra ngoài, lưng xoay về phía bảo tháp, nên không thể nào đảnh lễ bảo tháp được. Nghe tôi nói thế, cô đồng ý hành thiền. Chỉ trong một thời gian ngắn, việc hành thiền của cô đạt đến chỗ thấy sự đau đớn tột cùng. Sự đau của cơn bệnh cộng với sự đau do sự tiến triển trong giáo pháp đem lại khiến cho cô mất ăn, mất ngủ vì cơn đau tàn bạo khủng khiếp hành hạ cô. Thân quyến của cô cũng sống trong thiền viện bắt đầu lo sợ cho sức khỏe của cô. Họ yêu cầu cô trở về chỗ ở của mình để được người thân chăm sóc. Tôi không đồng ý và khuyến khích cô nên tiếp tục việc hành thiền. Đây quả thật là một trận chiến đấu quyết liệt của cô ta, nhưng cô ta là một người đầy nghị lực và rất cương quyết. Cô kiên trì chịu đựng đau khổ để hành thiền với quyết tâm thấy được giáo pháp. Dầu cho có phải chết đi nữa, cô cũng không chùn bước. Đầu cô nhức kinh khủng, sọ cô dường như muốn vỡ ra từng mảnh. Mọi mạch máu trong đầu cô nén lại, bung ra rồi nện thình thịch như búa bổ, kéo lui, kéo tới nhiều lần. Cô đau đớn tận cùng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chịu đựng và chăm chú theo dõi biến chuyển của sự đau. Cái đau lên đến tột cùng của sự đau, nhưng nhờ chú tâm chánh niệm thì chú tâm xuyên thấu ghim chặt vào trong cơn đau. Lúc ấy tâm cô như có những mạch rã phân nhánh len lỏi vào trong từng ngóc ngách hẻm hóc của cái đau, như con dao mổ sắc bén đang được một bác sĩ với đôi tay khéo léo tinh luyện đang sử dụng để mổ những mạch máu nhỏ. Lúc đó cô tưởng chừng như cái đau của ai chứ không phải của mình, cái đau như nằm ngoài mình. Chẳng bao lâu sau, toàn thân cô nóng bừng, dường như cả thân thể đều phát hỏa. Cái nóng lên đến tận cùng, nhưng cô đã chế ngự được. Cô chế ngự được tất cả mọi cảm giác kinh khủng dữ dội đó. Đột nhiên, cái đau, cái nóng trở nên dịu đi. Thân tâm cô lúc bấy giờ trở nên mát mẻ, an lạc. Cô đã chiến thắng vẻ vang, cô hoàn toàn lành bệnh. Tôi đã chứng kiến nhiều bệnh tật khác đã được chữa lành, như là nghẽn ruột, ung nhọt, đau tim, bướu dạ dày, ung thư và nhiều căn bệnh khác. Tôi không dám bảo đảm là tất cả mọi bệnh đều được lành hẳn, nhưng tôi hy vọng rằng những câu chuyện trên có thể tạo nơi bạn đức tin và sự hứng khởi để hành thiền. Tuy nhiên, việc chữa lành bệnh hay không phần lớn tùy thuộc ở thiền sinh. Nếu thiền sinh nỗ lực tinh tấn, kiên trì chịu đựng, can đảm và đầy nghị lực, tinh tấn chánh niệm vào cảm giác đau đớn phát sinh từ bệnh tật hay những vết thương cũ, thì thiền sinh sẽ được khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Sự dũng mãnh tinh tấn đã đem lại thành quả lớn lao. Thiền minh sát cũng có thể chữa trị được bệnh ung thư. Ung thư là một bệnh khủng khiếp. Người mắc bệnh này đau khổ cả thân lẫn tâm. Những người hành thiền minh sát có thể chữa trị bệnh này bằng cách chú tâm và sự đau. Dầu cho cái đau có tàn khốc đến đâu đi nữa, nếu không lành bệnh thì người hành thiền minh sát cũng chết một cách bình an, tĩnh lặng, tâm hoàn toàn trong sáng, tập trung vào sự đau và quán sát nó như quán sát một cái gì ở ngoài mình. Chết như vậy thật là tốt đẹp và thánh thiện. Cầu mong các bạn thâu thập được nhiều lợi ích trong khi tìm hiểu 7 yếu tố giác ngộ được trình bày ở trên. Cầu mong các bạn vuông bồi và phát triển tròn đủ mỗi và mọi yếu tố này. Khởi đầu là sự chánh niệm và cuối cùng là với tâm xả để được giải thoát hoàn toàn ra khỏi mọi khổ đau. Chương thứ 5, các tầng thiền minh sát. Đầu tiên là làm dịu tâm. Đức Phật dạy rằng, thật vậy, thông qua thiền minh sát, ta có thể khai triển trí tuệ rộng lớn, bao phủ cả quả đất này. Đặc tính của trí tuệ này, nó thẩm thấu qua tâm, làm cho tâm bành trướng và phát triển rộng rãi. Không hành thiền, tâm sẽ trở nên chật hẹp, khô cứng, vì luôn luôn bị phiền não quấy nhiễu. Mỗi một phút giây thiếu chánh niệm, phiền não sẽ len lỏi vào. Mỗi một phút giây chánh niệm thì phiền não không thể xen vào, không thể làm cho tâm cứng ngắc dao động. Các pháp trần hay là đối tượng của tâm, đi vào 6 cửa, đôi khi là những pháp tốt, đôi khi là những pháp xấu, đôi lúc làm ta vừa lòng, đôi lúc làm ta khó chịu. Khi một hình ảnh đẹp đẽ đập vào mắt ta, nếu ta không chánh niệm, thì tham ái và dính mắt sẽ tràn ngập và quấy nhiễu tâm ta. Khi tâm bị căng thẳng và dao động bởi tham ái và dính mắt, thì tâm bắt đầu đặt kế hoạch, tính toán, tìm phương cách để nắm giữ vật mình ưa thích hay cái điều mình mong muốn. Từ tâm tính toán đó thì lời nói, hành động phát sinh. Nếu một con tâm không được phòng ngự, bảo vệ bởi chánh niệm, thì khi tiếp xúc với một đối tượng không hài lòng, sự sân hận sẽ phát sinh. Thế là tâm cũng là bị dao động. Sự dao động này biểu lộ ra ngoài, khiến người khác có thể thấy một cách rõ ràng. Mặt đương sáng sủa, đẹp đẽ, bỗng trở nên tối sầm lại, nhăn nhó, và lời nói trở nên cộc cằn, thô lỗ, có thể tiến đến thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, và có thể đưa đến việc đả thương hay gây án mạng. Sự vật, chính nó chẳng đáng yêu mà cũng không đáng ghét tí nào cả. Nhưng vì tâm thiếu phòng ngự bởi chánh niệm, thì đám mây si mê này sẽ chế ngự tâm trí, khiến ta không thể thấy rõ bộ mặt thật hay bản chất tự nhiên của đối tượng. Thế là vào lúc đó, sự căng thẳng, sự dao động và các phiền não khác sẽ có cơ hội xen vào. Đến đây chấm dứt cuốn băng thứ 9. Xin mời quý vị nghe tiếp cuốn băng thứ 10 ngay trong kiếp sống này.